mời quý vị theo dõi đoạn kết của truyện dài Cười Gường của nhà văn Hồ Biểu Chánh qua sự diễn đọc của hai đứa Trần Anh, Thố Ti, Kiều Loan và Nam Anh. Bữa sau, ra giữa tòa, quan chánh tòa vừa ra giá thì ông hương sư đấu trước. Người chà và chủ nợ sợ người ta mua giá rẻ thì không đủ số nợ của mình, bởi vậy anh ta bốc cất giá chồng lên. Ông trạng sư chụp gác giá lần nữa, rồi đó trạng sư với chủ nợ tranh nhau đấu tay đôi, ông hương sư không thể chen vào được. Đấu rời từ miếng xong rồi, bây giờ tòa gộp lại mà ra giá chung là 30 ngàn. Ông hương sư lắc đầu, dây lại, nói với bà cả rằng:
theo bây giờ giá đó mắc lắm, thôi ai muốn mua thì để cho người ta mua.
Ông trạng sư chịu mua 30.500 đồng. Người cha va thấy mình đã lấy đủ số nợ nên không theo nữa. Tòa kêu đủ 3 lần mà không ai trả lên nên cho ông trạng sư đấu được. Mẹ con bà cả ngồi chồm nhôm trong góc mà khóc. Ông trạng sư qua phòng lục sự xin sang tên cho Đặng Thị Hảo đứng mua, rồi ông trở ra nhà hàng. Ông hương sư đi về nhà, mẹ con bà cả đi theo. Bà cả khóc than không biết chỗ đâu mà ở. Ông hương sư cười mà nói rằng:
tôi biết ông trạng sư đấu giá hồi nãy đó, không phải ông đấu cho ông. Ông thay mặt mà đấu cho một người đàn bà góa ở trên Sài Gòn. Người đàn bà ấy giàu, lớn, nhà cửa tử tế. Không lẽ người ta mua được rồi đuổi chị ra khỏi nhà mà sợ? Để tôi về trển tôi nói dùm Đặng chị ở luôn đó. Rồi thúng thắng tôi nài lại một hai miếng ruộng cho chị làm kiếm cơm ăn. Không có sao đâu, chị đừng có lo.
Bà cả lau nước mắt mà đáp rằng:
nếu mà chú mà nói giùm được cho mẹ con tôi mang ơn chú lắm.
Còn Hồng Sương vợ để lâu rồi, sao không kiếm chỗ mà lo vợ khác cho nó?
Bị nợ nặng tôi rầu muốn chết, lo vợ chứ nó sao được. Chú có thương nó, chú có chỗ nào được thì chú làm ơn lo giùm cho nó. Chứ bây giờ còn tiền bạc đâu mà lo nổi.
Được, nếu chị giao cho tôi lo thì tôi sẽ lãnh mà lo cho nó.
Ông hương sư dây lại hỏi Hồng Sương rằng:
cháu ưng đàn bà góa hay không? Cháu có một đời vợ rồi, kiếm con gái sao được?
Thưa, cháu đã thèm hết muốn cưới vợ nữa.
Sao vậy? Phải có đôi bạn đặng lo làm ăn chứ.
Cháu đã có vợ giàu, có tử tế quá, mà rồi có ra gì đâu. Thả một mình cho khỏi cực lòng.
Tại má cháu ham giàu, làm xui bảy bả, chứ nếu chú đứng làm xui thì chú lựa chỗ biết nhân nghĩa, có phải vậy đâu. Cháu chịu hay không?
Thưa, chú thương chú dạ lẽ nào cháu cũng phải dâng.
Được, chú thấy có một chỗ giàu lắm, ngặt đã có tới 2 đứa con.
Thưa, có 2 đứa con cũng không hại gì, mà họ giàu thì cháu ngại quá.
Ngại nổi gì? Cháu tưởng ai cũng như con vợ trước của cháu vậy sao? Hồi trước cháu khi con nhà nghèo á, nên trời sắp đặt một con nhà giàu nó khi cháu cho cháu tẩn chứ. Chú sẽ kiếm vợ cho cháu, nó giàu mà không khi cháu đâu.
Hồng Sương làm thinh, quay bộ hết sốt sắng về sự cưới vợ giàu nữa. ăn cơm rồi. Mấy mẹ con bà cả từ giả ông Hương Sư mà về trước. Ông Hương Sư cho xe hơi đưa đi. Chừng lên xe, ông kêu Hồng Sương mà dặn rằng:
việc lo vợ có cho cháu à, để chú dò ý người ta rồi chú sẽ viết thơ cho cháu hay.
Xe hơi đưa mấy mẹ con bà cả xuống láng dài rồi trở về, thì ông Hương Sư ra nhà hàng rước ông Trạng Sư rồi cũng tuốt về Sài Gòn liền. Ông Hương Sư Thiện về đến nhà, ông cho vợ với cô Hảo hay rằng ông cậy Trạng Sư mua hết sự nghiệp của ông cả dùm cho cô Hảo, giá 30.500 đồng, nếu cộng tổn phí thì chừng 35.000. Ông nói bao nhiêu đó mà thôi, chứ không nói chuyện chi khác. Bữa sau ông nghỉ khỏe rồi, ông mới sai bồi đi mời thím giáo Điểu lại cho ông nói chuyện. Ông ở trên lầu, chừng thím giáo lại tới, thì bà Hương Sư dắt lên, bà lại kêu cô Hảo đi theo nữa. Ông Hương Sư mời thím giáo ngồi, Điểu vợ với cô Hảo ngồi một bên, rồi ông chậm rãi nói rằng:
bữa nay tôi nói hết việc nhà cho thím giáo với con hai nghe. Thằng Hồng Sương nó là ruột thịt của tôi. Tôi không có con, nên hồi trước tôi thương nó lắm. Tuy vợ chồng tôi không nói ra, chứ đã tính ngày nào vợ chồng tôi theo ông theo bà, thì để hết gia tài của vợ chồng tôi cho nó hưởng. Ở nhà tôi thì không có cháu, còn kiến họ. Ở nhà tôi thì không có cháu, còn kiến họ tô của tôi thì chỉ có một mình nó là trai. Không để cho nó thì để cho ai? Nó học khá, thi đậu ở bậc tú tài thì tôi mừng quá. Tưởng nó có học thức, ngày sau nó đủ sức mà nối nghiệp cho ba má nó và cho tôi được. Hôm bữa tôi xuống láng dài tôi thăm, thình lình tôi hay nó tư tình với con hai, đã có ngán rồi mà nó còn tính đi cưới vợ khác, thì tôi bất bình lắm. Tôi khuyên nó ở đời phải giữ nhân nghĩa, chẳng nên tham phú phụ bằng. Nó phải cưới con hai đặng một là cứu giùm cái danh dự cho con, hai nữa khỏi phải mang cái tội ác, ba nữa khỏi mang tiếng ham giàu. Nó nghe nói ba hộ Trịnh giàu lớn, nó mê, nó tính cưới con người ta đặng ngày sau ăn gia tài. Bởi vậy nó không chịu nghe lời tôi. Còn chị cả thì chỉ biết ham tiền, chứ không biết nhân nghĩa là gì. Tôi nói quấy phải cho chị nghe, chị lại gạt ngang, mà chỉ còn trả lời nhiều tiếng nghe nhơ nhớp, độc ác hết sức. Chị dám nói Hồng Sương cưới con ba hộ Trịnh ngày sau nó giàu hơn tôi nữa đó. Chị nói nhiều lời mít lòng quá. Vợ chồng tôi thấy cái ốc của mẹ con chị cả thiệt là vững vưng. Bữa nay tôi nói thiệt cho thím giáo biết, từ ngày ấy vợ chồng tôi nhất định không nhìn thằng Hồng Sương nữa, mà cũng không thèm bước chân tới nhà chị cả. Thà gia tài của vợ chồng tôi nó sung vô mấy chùa Phật, hoặc dưng cho mấy sở nuôi con nít mồ côi còn phải nghĩa hơn.
Ông Hương Sư nhắc chuyện cũ mà ông hãy còn giận, nên ông đứng dậy đi rót nước trà mà uống cho hạ bớt cái nộ khí của ông. Bà Hương Sư dây qua nói với thím giáo rằng: hồi đó đó vợ chồng của tôi giận lắm, ngặt á, vì con của chị cả thì chị muốn nói vợ nơi nào tự ý chị, mình ép sao được, mà thằng đó nó xuôi thuận theo chị thì còn gì nữa mà nói. Mẹ con thím giáo ngồi nghe không nói chi hết. Ông Hương Sư đốt một điếu thuốc mà hút và nói tiếp rằng:
đến chừng thím bỏ xứ dắt sắp nhỏ lên Sài Gòn mà ở, thì vợ chồng tôi đau đớn hết sức, mà lại còn thêm ghét chị cả với thằng Hồng Sương nữa. Đám cưới của Hồng Sương anh cả có sai nó lên mời, mà vợ chồng tôi không thèm xuống. Làm việc bất nghĩa như vậy, mình dự vô làm gì? Vợ chồng tôi không có thèm dự đám cưới nó, mà tính để đợi con hai nó đẻ rồi thì vợ chồng tôi lập thế nuôi mẹ con nó. Sao để gia tài cho mẹ con nó hưởng, làm bỏ ghét trời. Mà con của con hai bề nào cũng là cháu thịt của họ Tô, nó ăn gia tài của tôi thì phải lý lắm nữa. Té ra thêm lên Sài Gòn rồi bạc tinh, vợ chồng tôi có đi kiếm mấy lần mà kiếm không được. Đến chừng vợ chồng tôi gặp được mới hay con hai nó sanh tới hai đứa con. Thiệt vợ chồng tôi mừng không biết cả chừng nào. Có trước mặt cái thêm dao đây, bữa nay chú nói thiệt cho con hai biết. Chú thêm đem con với hai đứa nhỏ về nuôi, thì chú đã quyết ý ngày sau chú lập tự cho thằng Tô với con Hồng, đặng để gia tài cho hai đứa nó hưởng. Coi thằng cha với mụ nội nó làm sao mà giàu hơn nó được thì giàu đi. Người phải lại được trời Phật phổ mạng, khiến cho con trúng số nữa. Coi đó, có phải ở đời chẳng cần tham tiền, hay mạng có thì tự nhiên làm giàu hay không? Bụng chú có sao thì chú nói vậy. Tuy chú ghét mẹ con chị cả, xong thợ nay chú chẳng hề rủa chị cả mạt, hay là vái cho vợ chồng Hồng Sương rã rời. Nhưng mà trời Phật cũng công bình lắm, thấy cái nhà đó tham tiền thì cho sự nghiệp nó điêu tàn, căn duyên điên đảo, đặng họ ăn năn sám hối mà chừa cái thói bất nhân bất nghĩa. Bận chú về đám ma anh cả, chú mới hay chị cả mua đất nên mắc nợ mấy muôn, không có thể trả nổi. Còn vợ của thằng Hồng Sương thì nó ý vào, nó không kể chồng với cha mẹ chồng chút nào hết. Nó thấy nhà suy sụp nó lại bỏ đi về bên cha mẹ nó, rồi lấy trai có chữa, lại vô đơn kiện xin để tưng bừng. Con hai với thêm giao nghĩ đó mà coi, có phải là quả báo đó hay không? Chị cả tham tiền, bây giờ chỉ tàn mạc. Hồng Sương ở bất nghĩa lấy con hai nó có chữa, bỏ đi cứ vợ giàu, nên khiến vợ nó bây giờ lấy người khác có chữa, rồi cũng bỏ nó. Có vay có trả, lẽ trời thiệt là công bình.
Ông Hương Sư nói tới đó, ký có một thằng bồi lên lấy bình nước đem chế thêm, nên ông ngừng lại, không muốn cho tôi tớ biết việc riêng của ông. Mẹ con thím giáo nghe rõ việc nhà của bà cả với việc vợ của Hồng Sương thì chắc lưỡi, lắc đầu, thở ra, chứ không đút miệng vô mà nói chi được. Ông Hương Sư đợi bồi xuống lầu rồi, ông mới nói tiếp rằng,
hôm trước mấy mẹ con chị cả có dắt nhau lên đây khóc lóc, nói chủ nợ kiện đã biên tịch gia tài hết, và xin hai vợ chồng tôi ra bạc giùm đang trả nợ. Nhân dịp ấy tôi mới nói chuyện phải chuyện quấy cho mẹ con chị nghe. Tôi làm cho một sự mẹ con mắc cỡ dữ. Bữa nọ lên đó con hai mắc dắt sắp nhỏ đi chơi nên nó không gặp. Tôi nhớ hồi xe nó về tới cửa ngõ thì ba mẹ con chị cả vừa đi ra, xong mắt trời tối nên nó không biết.
Cô Hảo nói rằng, thưa chú, hôm đó con thấy chứ, xong chừng vô nhà chú thím không nói chuyện đó với con, nên con phải giả làm lơ như không có thấy. Bà Hương Sư cười ngất mà nói rằng, con thấy hay sao? Nè, tôi không có bụng ác à, chứ phải tôi như người ta nha. Tôi cầm ở lại, cho tới mẹ con nó về, bẹo nó chơi á, thì chị cả với Hồng Sương nó mắc cỡ chịu sao nổi. Ông Hương Sư nói rằng,
thôi, ai phải ai quấy có trời Phật biết, Mình làm nhục cho người ta mà làm chi? Sau đây Hồng Sương nó có gửi thơ cho tôi hay rằng tòa đã định ngày bán, và năn nỉ tôi xin ra bạc mua dùm lại. Như mua hết không được thì cũng mua cái nhà với miếng ruộng có mộ má ông bà, đặng mẹ con nó có chỗ ở và có thể kiếm cơm ăn. Thiệt tôi giận, tôi không muốn can thiệp đến, mà chợt thấy thơ nó nói như vậy thì tôi động lòng. Tôi mới nói việc đó là cho con hai hay, và tính để nó đứng ra mua đặng bỉ mặt cái chị cả chơi. Hôm xuống Bắc Liêu đấu giá mua, rồi nhờ trạng sư đứng trả giá, nên mẹ con chị cả không có về. Mà mẹ con chỉ khóc lóc than thở quá, thật tôi chịu không nổi. Bây giờ chị cả mềm mỏng nhỏ nhoi lắm, chứ không phải ý tiền ý thế như hồi trước nữa. Còn Hồng Sương thì nó ăn năn, nó thất kinh, hết tham cưới vợ giàu nữa rồi. Tôi tưởng ở đời mình phải lấy lòng từ bi mà hỷ xả thì mới trúng đạo làm người. Bây giờ mẹ con chị cả đã biết lỗi, xuống nước thì mình cũng không nên cố chấp. Tôi nói với thím giáo như vậy, chắc là con hai của mình với thằng Hồng Sương có nhân duyên với nhau, nên ông Tơ bà Nguyệt mới khiến hai đứa nó lẻo tẹo rồi lại sanh con. Sanh con tới một cặp rất là thích đáng, tại nhân duyên trắc trở sau đó nên mới khiến trước phải tan một hồi rồi sau mới hiệp được. Bây giờ Hồng Sương đã phá hôn thú xong rồi, tôi muốn thêm gả con hai cho nó, đặng vợ chồng mới sum hiệp, cha con vầy đoàn. Thím nghĩ thử coi có được không?
Thím giáo, nghe hỏi các chuyện thím không về mà tính trước, bởi vậy thím bối rối, ngồi suy nghĩ một hồi lâu, rồi đáp rằng: Dạ ông bà thương mẹ con tôi, ông bà muốn thế nào, mẹ con tôi cũng dâng chịu hết. Điều sợ nói ra mà bà cả và cậu Tú Tài không có chịu, thì mẹ con tôi còn mang xấu một lần nữa. Bà Hương Sư hớt mà trả lời rằng: Thím khéo lo dữ không, họ cậu mà chịu chứ. Trời ơi, sợ con hai nó không có thèm lấy chồng, chứ sức nó bây giờ nha, hễ nó ưng thì thiếu gì bực phủ, huyện hoặc cử nhân tấn sĩ mà họ áp tới. Ông Hương Sư cười mà nói rằng:
Thím giao có tính khiêm nhường nên thím mới sợ như vậy. Thiệt việc mẹ con hai tôi giấu kín lắm, tôi chưa nói cho mẹ con chị cả biết, nhưng mà tôi chắc hễ tôi nói ra thì mẹ con chị cả mừng lắm, chứ có lý nào lại không chịu. Chú tính như vậy đó, ý con hai nghĩ thế nào con nói cho chú nghe thử coi.
Cô Hảo liền đứng dậy, nói một cách rất quả quyết rằng: Dạ thưa chú thím, thân con nhơ nhuốc, chú thím ra công tắm gội, đặng cho thiên hạ trông vào tưởng là trong sạch. Thân con nghèo nàn, chú thím thi ân tế độ, làm cho cả nhà đều được ấm no. Con thường nói, nếu con phải chết mà đền ân đáp nghĩa cho chú thím được, thì con rất vui mà chết liền, con chẳng tiếc thân con chút nào hết. Chú thím đã biết, ngày trước cậu Hồng Sương đối với con, cậu ở bất nghĩa lắm. Con nói thiệt, nếu con mà không có mang ơn của chú thím, nếu con không có bạc muôn của chú thím làm ra cho con đó, nếu con còn mà loi nhoi trong một căn phố dơ giấy bên Khánh Hội, dầu cho cả Hồng Sương xe bạc đến xin cưới con, tuy nghèo thì con chịu, chứ con cũng không thèm. Ngặt bây giờ nhà cậu Hồng Sương suy sụp, còn thân phận con thì nhờ chú thím nên con được giàu sang. Nếu mà con kháng cự không ưng chịu cậu thì té ra con được giàu rồi con phụ khó. Huống chi hồi nãy
chú đã biểu con phải lấy từ bi mà hỷ xả. Câu ấy làm con động lòng không biết chừng nào. Vậy con xin thưa với chú thím, tuy con đã nguyện không thèm lấy chồng, nhưng mà bây giờ cậu Hồng Sương xin cưới thì con ưng. Con ưng đặng con đỡ cho gia đạo của cậu đứng dậy. Con ưng đặng con gỡ giùm tội ác cho cậu. Nhất là con ưng đặng con đền ân tế độ của chú thím. Ông Hương Sư nghe mấy lời đạo nghĩa thì ông cảm xúc hết sức. Ông ngó ngay qua Hảo mà nói rằng:
chú nuôi con thiệt là đáng lắm.
Bà Hương Sư nghe cô Hảo ưng Hồng Sương thì bà mừng, nên bà nói rằng: thôi, làm như vậy cho xong. Này, mà như Hồng Sương là nó cưới con, về với láng dại thì về một mình, chớ thím mà không có cho đem hai đứa nhỏ theo đó. Hai đứa phải ở trên này, đặng hủ hỷ với chú thím. Thím giáo với ông Hương Sư đều cho lời nói ấy là phải. Cô Hảo tuy thương con, song cô cũng không dám cãi. Ông Hương Sư bèn dứt thơ, mời bà cả lên đặng tính việc hôn nhân. Trong thơ lại dặn Hồng Sương phải đi theo nữa. Bà cả bây giờ kiêng nể ông Hương lắm. Bởi vậy, bà tiếp được thơ thì bà mượn cô Ban Biện qua nhà, rồi dắt Hồng Sương lên Sài Gòn liền. Chuyến này xe hơi lên tới, thì mẹ con bà cả đi thẳng lên nhà Hương Sư, chứ không ghé khách sạn nữa. Bà cả bận một cái áo xuyến cũ với một cái quần lãnh nhục nhục, còn Hồng Sương thì bận một bộ đồ tây bằng bố xám. Đi xe hơi đường xa nên nhàu nhẹ, không còn lằn. Bữa trưa ấy, cô Hảo dắt hai đứa con lại thăm mẹ, nên khi mẹ con bà cả đến thì không có cô ở nhà. Vợ chồng Hương Sư tiếp khách ở tầng dưới, kêu bồi lấy trầu, chế nước, hỏi thăm công việc với láng dài, chứ chưa nói tới chuyện hôn nhân. Cách chẳng bao lâu, cô Hảo đi chơi về, có mặc áo quần bằng lụa trắng, tay ôm dù cán cục với bóp đầm, chân mang giày cao gót. Con Hồng cũng mặc đồ như má nó, còn thằng Tô thì bận đồ tây cổ lật, quần nỉ vắng. Cô Hảo dắt con bước vô nhà, cô thấy bà cả với Hồng Sương thì cô chắp tay cúi đầu mà chào, thủng thẳng đi lại cái giá áo mà cất cây dù, rồi khoan thai bước vô đứng tại cửa sau mà ngó xuống nhà bếp. Còn con Hồng với thằng Tô thì chúng nó kêu ông nội, ông nội, ôm xòm, rồi chạy a lại, đứa ôm ông Hương Sư, đứa ôm bà Hương Sư mà nói lăng liếu. Cô Hảo nhờ y phục lại có trang sức nên cô đổi sắc, làm cho bà cả nhìn không được. Lại thêm có hai đứa nhỏ đi theo nên thiệt bà không biết là ai. Còn Hồng Sương, chàng vừa ngó thấy cô Hảo thì chàng đã biết liền. Bởi vậy chàng chân hững, cứ trong mắt ngó theo cô mà trong lòng ái ngại quá. Bà cả hỏi bà Hương Sư rằng, hai đứa nhỏ này là con của ai? Cháu nội của tôi. Thím nó làm sao mà có cháu nội được? Ha, ai mà dở như chị vậy? Có con trai mà không có cháu nội, vợ chồng tôi không có con, mà có cháu nội mới giỏi chứ. Hai đứa nó giống nhau quá, mà lại có một trạng. Bà Hương Sư nắm tay, chắc hai đứa nhỏ lại đứng ngay trước mặt Hồng Sương mà hỏi rằng, cháu, coi có hai đứa này nó giống ai? Hồng Sương đứng dậy, ngó hai đứa nhỏ, rồi chảy nước mắt mà không dám rờ tới. Hai đứa nhỏ đứng nhìn Hồng Sương, ngó bà cả, rồi vụt chạy lại ôm má nó. Cô Hảo dây lại, bây giờ bà cả nhìn được rồi, nên bà đứng khựng một hồi, rồi nói rằng, cô này là con của... Bà Hương Sư hớt mà đáp rằng, phải, nó là con của thím giáo điểu, hồi trước nó cậy trạng sư là mua hết sự sản của chị đó đà.
Bà cả mắc cỡ, mặt sượng trân, Hồng Xương đứng sụi lơ mà hai giọt nước mắt chảy xuống mặt. Ông Hương Sư không nỡ để cho mẹ con bà cả hổ thẹn nhiều hơn nữa, nên ông nói với bà cả rằng:
Nó trúng số mười mấy muôn, nên nó giàu lắm. Nó mua nhà cho má nó ở gần đây, nó lập tiệm cho cậu nó bán thuốc bắc ở dưới chợ Bến Thành. Nó còn tính sắm ruộng đất đặng thêm quê lợi, nên nó mới mượn trạng sư đấu giá mà mua hết đất của chị đó. Chị thấy cuộc đời hay chưa?
Bà cả gượng cười ngọn nghẽn mà đáp rằng:
Bây giờ tôi mới thấy, tôi nghĩ lại thiệt tôi quấy quá. Hồi đó tôi không nghe lời chú nó, mà tôi lại còn nói mít lòng chú nó nữa chứ. Chắc tôi phải cạo đầu đi tu.
Chị biết chị quấy cũng đủ rồi. Mấy năm chị chịu buồn rầu, chị bị nhục nhã, thì chị chuộc cái tội của chị đã được rồi. Xong tôi khuyên chị đó, từ đây về sau đó, chị phải trừ cái chính tham, thì chị mới định tâm mà hưởng vui sướng được.
Từ rãi về sau, tôi cứ nghe lời chú nó, tôi không có dám cãi nữa. Mà cô đó sao lại có tới hai đứa con?
Nó đẻ song thai chứ sao?
Cha chả, may dữ ha!
Bà Hương Sư thấy bà cả mừng thì cười mà nói rằng:
Chị nha, đừng có mừng nha, cháu nội của tôi chị bắt không được đâu, chị có giỏi lắm á, cầu bắt mẹ nó đó mà thôi.
Thím nó nói làm sao tôi phải nghe vậy, tôi đâu dám cãi. Ông Hương Sư biểu cô Hảo sai bồi đi mời thím giáo lại chơi. Cô Hảo truyền lệnh rồi, cô qua trầu nước ra vô như thường, không ái ngại chi hết. Cử chỉ của cô tự nhiên chừng nào thì Hồng Xương càng khó chịu chừng ấy. Bởi vậy chàng nhắc ghế ngồi trong góc, mắt cứ ngó cô rồi ngó hai đứa nhỏ mà không nói được một tiếng. Cách một lát, thím giáo điểu lại tới, quần áo nhổn nha, tóc lại vén khéo, tay xách giỏ trầu, chân mang giày nhung. Thím vừa bước vô cửa thì bà cả la lên rằng:
Thím giáo, thím mạnh giỏi ha, đi mấy năm nay sao thím không về dưới chơi lần nào hết vậy?
Thím giáo cười mà đáp rằng:
Ủa, bà đây mà, thưa bà, mới lên tới.
Thím lại thấy Hồng Xương đứng trong góc, đứng chắp tay xá thím, thì thím nói rằng:
Có cậu Tú lên nữa mà.
Bà Hương Sư kéo một cái ghế mà nói rằng:
Ngồi đi thím giáo, ngồi nói chuyện chơi thím.
Bà cả với thím giáo nói chuyện mà quái bộ bờ ngợ lắm. Ông Hương Sư muốn cho mọi người đều khoái cực lòng, nên ông khởi đầu nói rằng:
Bữa nay tôi mới nói thiệt cho chị biết, chị chê con Hảo nghèo hèn, chị xô đuổi nó để chị cưới con nhà giàu cho Hồng Xương. Tôi kiếm tôi nuôi mẹ con nó, bây giờ nó như vậy đó. Chị coi con của bá hộ bằng nó hay không? Nó trúng số mười mấy muôn, nó hay chị bị chủ nợ thi hành phát mãi, nó mua dùm hết gia tài của chị đặng để dành cho con của nó. Hôm tôi hay Hồng Xương phá hung thú và chị cậy tôi kiếm chỗ mà cưới vợ khác cho nó, thì tôi nghĩ bây giờ cưới chỗ nào cũng không bằng con Hảo. Cưới nó thì tiện mọi bề, vậy tôi mới mời chị lên đây cho hai đàn giáp mặt nhau, coi có thuận ưng theo ý tôi muốn đó hay không.
Bà cả vừa mừng vừa thẹn, bà gượng cười mà đáp rằng:
Tôi đã có nói, bây giờ tôi cứ nghe lời chú nó, hễ mà chú nó muốn sao thì tôi làm vậy.
Ông Hương Sư hỏi Hồng Xương:
Con cháu tính lẽ nào, nói cho chú nghe thử coi, cháu có còn chê nữa thôi.
Hồng Xương đứng gục mặt, xong cũng gượng cười mà đáp rằng:
Thưa, hồi trước cháu còn nhỏ nên cháu dại. Bây giờ nếu cô hai vô lòng quên hết chuyện cũ mà ưng cháu, thì cháu mừng mà lại kính trọng cô lắm, chứ đâu dám chê nữa.
Chàng vừa nói, vừa cười, mà chảy nước mắt. Bà Hương Sư dây vô phía trong, kêu cô Hảo mà nói rằng,
con hai đâu, con ra đây á, nói coi nào, bây giờ chị Cả với Tú Tài xin cưới con đó, con có ưng hay không?
Cô Hảo ở trong buồng, thủng thẳng bước ra, cô đi nghiêm chỉnh, hai bên lại có hai đứa con nắm tay đi theo. Cô liếc mắt ngó Hồng Xương, nhếch miệng cười hữu duyên mà đáp rằng, chú thím đã dạy con phải lấy lòng từ bi mà hỷ xả, nên con dâng lời, con bằng lòng quên hết chuyện cũ. Thím giáo vùng nói rằng, thôi cũng bằng lòng nữa, thôi ở đời giận hờn mà làm chi, thuận hòa với nhau thì tốt hơn hết, có vậy nó mới ở gần mà coi sóc mồ mả của ông bà và của cha nó. Vợ chồng Hương Sư xử trí hai bên được vuông tròn thì mừng rỡ, nên mời hết ở lại đó mà dùng bữa cơm chiều. Ông Hương Sư định ngày làm lễ cưới, rồi sáng bữa sau cho xe hơi đưa mẹ con bà Cả về, sửa soạn nhà cửa và mời thân tộc họ hàng. Ông lại mua cho cô Hảo một cái xe hơi mới đặng về nhà chồng, còn ba thì lo sắm nữ trang, may quần áo. Cô Hảo được phu thê tá hiệp, cô không quên cô Diệm Xuân nên ghé tiệm cho cô nọ hay và mời cô nọ đi đám cưới. Đám cưới dọn tại nhà thím giáo Điểu, họ đàn trai lên hai xe, hiệp với vợ chồng Hương Sư Thiện, rồi lại đàn gái. Làm lễ xong rồi, bà Cả đứng trình với hai họ mà xin rước dâu. Thím giáo Điểu với dâu, rể thì ngồi cái xe hơi mới mua, vợ chồng ông chủ tiệm thuốc Kỳ Lân với cô Diệm Xuân thì ngồi một cái xe mướn. Vợ chồng Hương Sư Thiện đi xe nhà với con Hồng và thằng Tô. Một đoàn xe hơi chạy rần rần, họ đàn trai đi trước, họ đàn gái theo sau. Nhân dân ở xóm láng dài nghe nói mẹ con thím giáo Điểu bây giờ giàu có sang trọng thì lấy làm lạ, nên tụ nhau chờ chực mà coi. Bởi vậy rước dâu về tới thì cả xóm đều đủ mặt. Họ đàn gái ở lại một bữa đặng cho thím giáo với ba lân viếng mộ mã, thăm anh em đồng lân. Đến chừng sửa soạn ra về, bà Hương Sư Tiện hỏi con Hồng với thằng Tô rằng,
bây giờ nha, hai cháu ở lại với ba má hay là gì à?
Con Hồng cũng vậy, mà thằng Tô cũng vậy, hai đứa đều nói,
con gì với ông nội bà nội?
Hồng Xương cười, ôm hai đứa con hung, rồi bồng để lên xe. Cô Diệm Xuân thấy cô Hảo được phu thê tái hợp, được thân phận vẻ vang, cô nghĩ lại phận cô, thì cô tức tưởi hết sức. Xong lúc từ giả mà lên xe, cô phải gượng cười mà nói rằng,
gương bể mà giáp lại lành, xưa này ít có, cô được như vậy tôi lấy làm mừng cho cô lắm. Mà trong đám nữ lưu ta, có biết bao nhiêu cái gương bể khác, tôi cầu chúc cho những cái gương bể ấy đều lành lại hết thì mới thiệt là vui.
Cô Hảo hiểu ý, nên cô nắm tay cô Diệp Xuân mà đáp rằng, tôi xin trời Phật nhậm lời cầu chúc đó, nhưng mà giàu được, giàu không, miễn là chúng ta khi nhớ rằng cái gương bể mà trong còn quý hơn cái gương lành mà đục. Cô Diệp Xuân gạt đầu bước lên xe, xe chạy hết rồi. Hồng Xương ngó vợ, miệng chúng chím cười. Viết xong tháng 9 năm 1935.
Nam Anh và toàn ban thực hiện xin kính chào tạm biệt.
và xin hẹn với quý vị mỗi sáng thứ bảy vào lúc 8:30 trên làn sóng của Đài Việt Nam Hải Ngoại.